Truyện ngắn Ơi Cải Về Đâu, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Đoàn ca múa nhạc giải tán, thằng Quách Phú Thàng dẫn ông già năm nhỏ về ngã ba Sương. Thàng có nhỏ bồ mới quen bán quán ở đó. Con nhỏ tên Diễm Thương, nghe hay mà khuôn mặt cũng ngộ. Không đẹp nhưng bình thản, lạnh trơ, không ra vui buồn, đố ai biết nó nghĩ gì. Nó hất mái tóc nhuộm vàng hoe chơm chởm như rễ tre, nhìn hai người cười héo hắt.
Ăn bám mà kéo theo cá bầy.
Ông Năm, bạn anh dễ thương lắm.
Đêm đó ông già không ngủ được, thằng Thàng đi chơi nửa đêm mới mò về. Thấy ông ngồi khọm rọm ngoài vách mùng, điếu thuốc cháy lập lòe soi bộ râu sơ xác. Thằng mở dây dài hỏi:
Nhớ đoàn quá, ngủ không được hết tía.
Ông già lắc đầu thở dài, nghe buồn xa xắc như lá rụng hoa rơi. Bần thần, điều này không biết cách nào tìm cho ra con cải. Ông đã đi tìm con nhỏ gần 12 năm. Lúc cải 13 tuổi, một bữa mê chơi làm mất đôi trâu, sợ đòn, nó trốn nhà. Cả nhà tông tả đi tìm nhưng mãi con nhỏ không quay lại. Vợ ông ôm cái áo con cải khóc, bảo chắc là ông để bụng chuyện nó là con của chồng trước, nên ngược đãi, hà khắc, đuổi xua. Ông đau mà không nói được một lời. Ông đã nâng niu nó khi mới thôi nôi. Đã vui khi có người bảo con nhỏ giống ông y hệt, dù biết họ khen khơi khơi, khen bổng trên trời. Đã sướng rơn khi nó gọi tiếng ba ơi. Con cải đi rồi, ông đã xuống nước mắt khi đi qua chiếc giường trước kia nó ngủ. Có bữa ông hì hụi ém mùng, rồi ngồi một góc, nhìn chiếu gối thênh thang, lòng chết điếng vì nỗi nhớ con, vì lo nó lưu lạc giữa đời. Như thế mà ông không thương nó sao? Như thế mà là không thương à? Nhà buồn u ám vì đã ít người rồi, bây giờ lại chẳng nhìn, chẳng cười nói với nhau. Sao người ta còn đồn đãi ông giết chết con nhỏ rồi lấp ở một chỗ đất nào? Họ kình kình lại coi. Ai mà giàu tưởng tượng vậy không biết. Ông khăn gói bỏ xứ ra đi, bụng dạ đinh ninh, dứt khoát tìm được con cải về. Ai dè biển người mênh mông. Mỏi chân, ông xin làm sai giặt trong đoàn ca múa nhạc. Để trước giờ diễn, ông mượn cái micro nói vài câu.
Cải ơi, ba là năm nhỏ nè con.
Bữa nào thằng Thàng nhớ nhà, nghe câu ấy nó cũng rướm nước mắt.
Con thương ông già con quá, tía ơi.
Hôm đi, ba Thàng còn cầm khúc bình bát bằng cổ tay rượt nó chạy ngời ngời. Nhảy xuống đò, nó ngoái lại nói để con làm ca sĩ nổi tiếng cho ba coi. Thấy ông dứa cây lên trời. 2 năm, ông già đã chỏng đầu cây xuống đất, tựa vào đó để bước đi. Tên tuổi Thàng mờ mịt, Thàng mùi ngùi. Người ta Quách Phú Thành nổi tiếng Hồng Kông, tôi thiếu có chữ H lẹt đẹt bên hông Chợ Lớn. Nhiều bữa hát ế ngoi ngóp nằm nghe mưa dầm, nhiều bữa đứng soát vé bị bọn du đảng địa phương rượt chạy xịt khói. Thằng muốn về nhà nhưng xấu hổ, sợ ông già cười khơ khơ hỏi.
Con ơi, mày nổi tiếng chưa mà chòi đầu về đây vậy?
Y hệt, ông già năm nhỏ cũng có nhà mà không về được. Đã đau quá trời đất rồi, cái cảnh bà con hàng xóm sầm xì chỉ trỏ, người ở xa thì dập dìu thuê đò dọc lại nhà ngó nghiêng.
Có chuyện gì vậy?
Đâu? Thằng cha giết con đâu?
Đó.
Con nhỏ bị chôn chỗ nào vậy?
Đó, ở dưới gốc cây đó.
Đâu vậy đó?
Cha vượng mà.
Ở gần, người ta thấy đông đúc nên bưng bánh dừa, trà đá đến bán. Quá chừng đau, khi ông nhìn sâu trong ánh mắt của vợ mình, thấy không còn lấp lánh thương yêu, chỉ tối tăm những ngờ vực, hoài nghi. Và bữa ông đi, bà đứng giữa nắng trưa cuốc đất. Chỗ đất còn mới tinh ông dựa lên liếp, chỗ người thiên hạ ngó nhau, con cải bị dụi dưới đó. Biết đâu nên ông năm nhỏ trụ lại ngã ba Sương, tiếp tục cuộc kiếm tìm. Ông mướn một cái nhà thấp, nhỏ như ổ mối, vừa đủ hai người còm nhom chui ra chui vào. Ông vét túi trên, túi dưới, sắm một chiếc xe kẹo kéo có dàn nhạc sập sình, kéo thằng Thàng theo. Ngày chạy ra bán ở chợ rau, chợ cá, tối ghé vài quán nhậu, khuya về đậu ở ngã ba. Xe kẹo kéo của ông nổi tiếng nhờ giọng ca nhừa nhựa của thằng Thàng, nhờ giữa hai bài hát có một nhắn tìm con buồn ác chiến. Ngã ba sương nhiều đêm thổn thức trong tiếng cãi ơi, nghe ngắt ngoải như tiếng chim kêu giữa lưng trời. Con Diễm Thương cằn nhằn, quán ế buồn thấy mẹ rồi mà còn kêu cãi dơi dơi. Một bữa Diễm Thương bước ra, thảng thốt gọi:
"Ba!"
Ông già đứng im sững, ngơ ngác giây lát, rồi run lập bập hỏi:
"Cãi phải không con?"
Diễm Thương gật đầu:
"Thiệt, con là cãi hả?"
"Ba!"
Diễm Thương níu tay ông rưng rưng gọi thêm một tiếng ba tha thiết. Ông già nắng đầu, nắng vai nó với một nỗi vui chảy tràn.
"Trời đất, ba nhìn không có ra, bay lớn dữ dằn vậy."
Ông đi vài bước, ông day lại nhìn Diễm Thương, cho chắc là nó đang đứng đây và có thiệt trên đời. Ngước về phía trời cao, rồi ngó thằng Thàng, ông cười, để miệng muốn méo sao thì méo.
Tía kiếm có còn cãi rồi, dễ ở không mày ơi.
Nghe giọng là cuộc hành trình ròng rãi 12 năm của ông và những oan khuất, buồn đau khép lại ở đây rồi.
Ngày mai, tôi dẫn Diễm Thương về cỏ trái ngay trên chuyến tàu đầu. Chắc vợ tôi ra cửa che tay khum khum trên trán, hỏi ai vậy cả. Tôi sẽ nói là con cãi chứ ai. Bà sẽ mừng hết lớn, phải còn trẻ thể nào bà cũng nhảy cà tưng lên cho coi. Tôi sẽ đưa nó đi dài sớm khoe. Con cãi tôi về rồi nè, bà con ơi, bà con coi nè, nó lớn quá chừng rồi nè. Vậy á mà người ta nói tôi giết nó.
Nghĩ đến đó thôi, nước mắt ông tuôn dài. Diễm Thương cười, đứng dậy khoan khoái phủi tay.
Không ngờ là mình diễn hay quá.
Rồi nó khom người, nhìn sâu vô đôi mắt ràn rụa của ông già, mặt tỉnh bơ ba khía, mỉa mai.
Tôi giỡn đó ông. Ông làm ba kiểu gì mà không nhớ mặt con gái mình hả?
Và cơn mơ hết, Diễm Thương đi gom tiền thắng độ. Đám tiếp viên léo nhéo nhằn ông già sao mà dễ tin, làm họ mất mấy chục ngàn. Diễm Thương lạnh lẽo cười, cái mặt nó tỉnh hết biết. Kiếm tiền dễ ợt mà chẳng gợn lên chút đắc ý nào. Ông Năm bẻ bàn ngồi đó, bẻ bàn lau nước mắt, cười héo queo héo quắt, trên khuôn mặt vẫn còn đầy ứ những thương yêu.
Con nhỏ vẫn có duyên hết hồn.
Thằng Thàng ứa lòng nhìn ông Năm già đi khủng khiếp. Nó giận muốn bóp cổ nhận nước Diễm Thương cho rồi. Khi con nhỏ nhơn nhơn trở qua, giơ nắm tiền rủ đi ăn hủ tiếu. Trò diễn kết thúc, ông già nằm rủ. Đúng hai ngày lời nhắn tìm con cãi lại thấp thỏm ở ngã ba sương. Con Diễm Thương bực lắm, nó gặp Thàng là đá ghế quăng ly.
Ông đừng có mắc công tìm nữa, con cãi chắc chết nhất rồi. Sao tôi thù mấy con nhỏ đó quá trời. Có nhà mà bỏ, có cha mẹ mà không thèm. Cái thứ người đó, cho nó chết bờ chết bụi cũng đáng. Còn tôi, người ta đã quăng ở đây 18 năm rồi. Tôi chờ hoài mà có ai tìm tôi đâu.
Cơn gió thổi mái tóc rối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thằng mới hay đời con nhỏ cũng buồn. Hai đứa ngồi sát lại gần nhau, thở dài nghe cả dành tai tê tái. Tối đó, thằng nằm gác tay lên trán.
Tí Năm.
Gì mày?
Mố con dẫn nhỏ Diễm Thương về lại ông già con á. Tính thương chơi thôi, nhưng vợ thành thiệt rồi.
Vậy hả? Thiệt vậy à? Phải làm đám cưới tử tế cho nhỏ đỡ tuổi, để tao làm ba nó, đại diện cho đàn gái làm xui chơi.
Lựng khựng rồi mùa nắng quay trở lại. Người ta dọn sạch cả một bờ sậy. Bông đang vào mùa bạc ở ngã Ba Sương, cất thêm chừng chục quán nhậu ôm nữa. Cánh phòng chống tệ nạn xã hội bắt đầu để ý cái chòm lu bu này. Phía báo đài cũng dòm ngó. Một bữa họ ập vào quay phim chụp hình búa la xua. Đám tiếp viên che mặt ôm đầu, chỉ có Diễm Thương là điềm nhiên trơ mắt ngó. Phóng sự phát lên TV, cái nhìn đó như dấu hỏi nao lòng. Tôi đây nè mà ba má ở đâu? Có nhận ra tôi không? Có nghe đau lòng? Thằng Thàng thấy cảnh người yêu tỉnh bơ ngồi trên đùi ông khách. Buồn quá, bỏ đi uống rượu. Sáng hôm sau, ông Năm dúi vô tay Thàng ít tiền, biểu.
Nè, đưa con nhỏ về nhà đi.
Con không đành để tía ở lại một mình.
Vậy, mày nỡ nhìn con nhỏ sống vậy hoài sao?
Một sớm, hai đứa dắt nhau đi. Ông già nhìn theo cho đến khi bóng chúng chìm giữa mịt mù. Lòng ông đã chuẩn bị rồi một cái dãy tay tiễn hai đứa ra khỏi những con đường sương gió. Nhưng mờ chiều, đám trẻ trở lại. Mặt con Diễm Thương vẫn thản nhiên, nhưng thằng Thàng buồn tê tái. Cả nhà thàng hết hồn vía dồn lại ngó nhau, nhận ra đứa con gái này trên tivi hôm trước. Coi bộ làm nghề không có được đàng hoàng, coi bộ thằng thàng bị nhỏ này dụ dỗ. Diễm Thương chỉ cười, gật đầu chào rồi bước xuống bến đón tàu ra thị xã, lại về ngã ba Sương, chỗ của những người không còn đường trở lại nhà.
Tôi thấy mắc cười quá ông Năm à. Tôi lên tivi là để cho ba má thấy cái mặt của tôi nè, mà sao họ không nhìn ra tôi vậy? Còn người dân á, liếc ngang là nhớ liền vậy hả ông?
Ông già Năm nhỏ lặng người đi, tự hỏi, nếu bây giờ ông lên tivi, con Cải có nhận ra mình không? Người đã dắt Cải đi hái xoài chín trong vườn quan, đã chặt chuối làm bè dạy cho nó lội, thả trâu, chơi diều, đã cõng nó đi tắt mấy giạt đồng đến chỗ ông bác sĩ già, mỗi khi nó nhức đầu, sổ mũi. Cây kẹp nhỏ, mới dây thun khoanh, mấy cục kẹo vừa dung dinh trong túi áo mỗi khi ông đi chợ về. Tất cả những thứ đó, ông nhớ mồn một thì nhỏ Cải chắc chưa có quên đâu. Ông già muốn lên tivi để nhắn đứa trẻ bỏ nhà rằng, về đi con ơi, đôi trâu có xá gì. Đăng tin trên truyền hình đắt đỏ, mà lần nào lại phòng quảng cáo, ông cũng phải đôi co, đòi phải đọc theo ý của mình.
Mấy chú phải đọc theo ý tôi, như vậy nè mới đúng. Con không về, ba nhớ đã đành, má con còn giận ba, không nhìn mặt.
Trời ơi, trên đài chứ có phải chợ trời đâu mà muốn nói gì cũng được ông.
Ông giận, quầy quả về nhà, nghĩ cách tự mình lên tivi. Có lần ông đậu xe kẹo đầu chợ, thấy người ta làm phim vụ lấn chiếm lòng lề đường. Người hốt thúng mũng rau cá bỏ chạy. Ông sướng rơn lăng xăng chạy tọt chỗ này ló mặt đằng kia, mấp máy câu.
Cải ơi! Cải ơi! Cải ơi! Cải! Cải ơi! Cải!
Dù phim người ta đã xóa mất tiếng rồi còn đâu. Chỉ mong được thấy mình trên tivi, một khuôn mặt teo héo sạm đen với những sợi tóc ngả màu trắng xóa. Một thân hình gầy guộc, lưng đã chớm còng.
Mình thèm lên tivi muốn chết giấc mà không được. Còn mấy ông cán bộ ngồi trình hình trong đó hoài, thấy mắt ngán. Sao tao muốn làm bí thư tỉnh quá.
Trời ơi, chi vậy tía?
Lên tivi chứ làm chi. Lúc đó tao đường hoàng nói chuyện với con Cải. Tao nói từ từ, nhắc chuyện xưa cho nó nghe.
Tưởng tía làm lớn để lo cho dân, ai về cũng bo bo cho mình.
Họ ngồi đục mưa dưới một hàng ba trường tiểu học, nước đổ trắng trời. Mùa còn ướt lạnh dài dài, thằng thằng lo ở nhà mưa dột ướt đầu giường, về không có gối để nằm, không mền để đắp. Diễm Thương có biết chạy qua không hay là bận khách, bận cười cợt mà lòng não nề. Biểu uống với em chút nữa đi anh.
Buồn quá tí ơi, mê văn nghệ văn gừng nên chừng này tuổi đầu rồi mà nghèo quá chừng. Đến nỗi không lo được cho nhỏ Thương nữa.
Ông già Năm nhỏ thấy thằng Thàng xuống nước mắt. Ừ thì tối nay, ông cũng thấy mình hoang mang buồn bã rã rời, như sắp đến cuối đường rồi, mà không biết chắc có nhà mình phía đó. Ông thở dài ứ hự, chống tay liêu xiêu đứng lên.
Bữa chắc còn dài, thôi dầm mình về nhỏ.
Đêm hôm đó, thằng Thàng ôm ông già Năm ngủ, nó kêu lên.
Tía ốm dữ dằn thiệt, xương tía cấn con đau quá chừng à.
Về mai mốt không có mà ôm ngang con.
Tía nói vậy có ý gì ạ?
Chứ bộ mày tính cưới vợ rồi mà còn qua ngủ chung với tao hả?
Hen, con quên.
Mắc cười, ông còn rù rì tính chuyện nấu mâm cơm cúng trời đất để sáp nhập nhỏ Diễm Thương về nhà bên này. Sắm cái tủ thuốc lá nhỏ để cho nó buôn bán giặt thì thằng Thàng đã ngái o o. Nửa đêm, Thàng giật mình tỉnh giấc, không thấy ông già. Nó ngật ngừ ngồi dậy, trên bụng rớt xuống một gói tiền. Xe kẹo kéo vẫn còn nguyên, Thàng kéo cửa bước ra ngoài. Ngã ba Sương đã tắt đèn, những con đường hung hút mù mịt dưới mưa. Như không cần biết đến từ đâu, chỉ biết gặp ở đây, phút này. Thằng Thàng lào bào, không biết ông già chừng này mà đi đâu vậy cả. Ông Năm đi ăn trộm chứ đi đâu? Ông lội bộ gần 5 cây số trong mưa sụp sùi vô trong xóm, ghé chỗ lò mổ, dắt đôi trâu đem đi. Ông làm gọn gàng như với đôi trâu ở nhà. Sáng ra ông trở lại, ghé đúng ngôi nhà có hàng xô đũa cặp mé lộ. Ông thấy một đám người đang tao tác đứng ngồi. Ông hỏi:
mua trâu không? Tôi kẹt tiền đem bán đây nè.
Trời ơi, bắt ông lại. Ông lấy con trâu của tôi rồi, bắt ông lại đi bà con ơi. Bắt ông lại.
Ông Năm giả đò hết hồn, nhưng trong bụng thấy trúng ý.
Từ từ, tôi có chạy đâu mà sợ.
Người ta đưa ông lên ấp, ấp giải lên xã. Ông luôn miệng nhắc:
mấy chú có nhớ kêu đài truyền hình xuống ngang, phải quay tôi để dân người ta cảnh giác.
May mắn đài tỉnh xuống thiệt. Phóng viên một tờ báo cũng chạy theo, dọc đường hăm hở rút sẵn tích, đạo tặc đảng trí. Thì ai cũng tưởng vậy. Cái cách đời nhảy sổ vào lỗi lầm của người khác thiệt là tưng bừng. Họ phỏng vấn ông chủ lò mổ, phỏng vấn trưởng công an xã. Cuối cùng, ông Năm xin được nói đôi lời và còn dặn đi dặn lại:
Cải ơi, ba là năm nhỏ nè, nhà mình ở cõi trái đó, nhớ không con? Về nhà đi con, tội má con dòi gió có một mình. Con là trọng, chứ đôi trâu cổ nhầm nhò gì. Về ngang con, Cải ơi. Mấy chú làm ơn, đừng có cắt bỏ cái tiếng của tôi nghe. Làm ơn.
Nghe đâu hôm đó nhiều người rơi nước mắt, vì vậy mà vụ trộm trâu không được lên TV. Sống giữa cái rẻo đất nhân hậu này nhiều khi cũng hơi phiền. Nghe đâu hôm đó đài truyền hình có đưa tin, nhưng chỉ thấy ông già nhép miệng một cách tuyệt vọng. Như đã nói, nhà đài người ta chứ có phải chợ trời đâu mà có thể thoải mái gọi:
Cái ơi.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì toàn gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì chớ cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu.